This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và
1600 AM
tại Dallas Fort Worth. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Hai, ngày 28 tháng 7 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Khôi Nguyên
và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas và Grand Prairie.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi từ Dallas, Quan Hưng.
Và Thu Nga từ Asia Times Square, Grand Prairie xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Sáng hôm nay ở tại Dallas, Fort Worth trời cũng bắt đầu nóng hừng hực rồi. 75-76 độ, cao nhất ngày hôm nay là 99 độ. Có thể có mưa đấy, 30%. Ngày mai đó là hạ xuống đôi chút 94-72. Ngày mai cơ hội có mưa chỉ còn có 10% mà thôi. Ngày thứ tư thì cũng là 94-72 và muốn mát thì sẽ chờ đến ngày thứ năm và ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ba ngày này nó sẽ còn xuống cái con số 8 và cơ hội có mưa cũng xuất hiện trở lại trong những ngày này. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào cô Thu Nga, chú Huy Cường cùng anh Quang Hưng. Houston hôm nay một ngày tương đối nóng với nhiệt độ bên ngoài hiện tại là 79 độ. Hôm nay được dự báo lên cao nhất là 99 và xuống thấp nhất vào ban đêm là khoảng 79 độ. Cơ hội mưa cho hôm nay khá là mong manh 10%. Tuy nhiên về đêm thì cơ hội mưa sẽ tăng lên 30%. Và đó cũng là phần trăm mưa cho ngày thứ ba kéo dài cho đến thứ sáu, ngày nào cũng 30% cả. Và nhiệt độ thay đổi khoảng là 95 cao nhất và khoảng 77 là thấp nhất. Sang đến ngày thứ sáu thì cơ hội mưa lên đến 70% và thời tiết cũng mát hơn với 91 cao nhất và 75 là thấp nhất. Trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin kèm theo tấm hình chụp về công trình xây cất xa lộ vòng đai Grand Parkway sẽ hoàn tất trong vòng một năm nữa. Và sau khi hoàn tất thì công trình này sẽ thay đổi về tình trạng giao thông tại Houston và vùng phụ cận. Thành phố Houston vì thiếu hụt ngân sách cho nên dự định sẽ thu thêm lệ phí về đổ rác. Đây là điều mà thị trưởng Alice Parker không muốn nhưng mà chắc chắn cũng sẽ phải làm. Và tại trường đại học Rice thì việc xây cất trung tâm nghiên cứu về sinh học sẽ là một công trình rất là quan trọng trên toàn quốc và riêng cho trung tâm y khoa tiểu bang Texas. Và cuối cùng là bản tin từ Phi Châu có thêm nhiều người chết vì vi khuẩn Ebola và sự việc này gây lo ngại cho các giới chức y tế cũng như ngay cả tới các bác sĩ và y tá tại địa phương. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, không khí tại nhà thờ Southside Church of Christ vào sáng ngày hôm qua Chủ nhật buồn bã và im lặng. Các tín hữu tại đây họ đã nhận được cái bản tin cho biết là một trong những cái thành viên yêu mến của họ là một vị bác sĩ làm việc tại Liberia đã thử nghiệm dương tính một loại virus chết người là Ebola. Bản tin khác cho hay bất cứ một cái cuộc truy tố nào đều lập tức sẽ chấm dứt sự nghiệp chính trị của ông John Wiley Price, nhưng tất cả đều biến mất vào tuần vừa rồi. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi ông ủy viên của quận Dallas bị bắt giữ thì ông đã trở lại văn phòng làm việc như thường lệ. Hôm nay tờ Dallas đăng hai cái tấm hình tương phản với nhau. Cái thứ nhất là tấm hình những người Palestine đang làm đám ma cho một người dân của họ trong phía ở bên gần với lại dải Gaza. Còn cái tấm hình kế bên là các quân nhân của Do Thái cũng đang khiêng một cái quan tài của đồng nghiệp ngay tại một nghĩa trang quân đội ở phía bắc của Israel. Và phía dưới cho hay là các công ty luật cũng như là các bộ phận về pháp lý của các công ty và hiệp hội các luật sư ở khắp nơi tại tiểu bang Texas đã khởi sự một cái dự án là đại diện cho các trẻ em Trung Mỹ đã vượt qua biên giới khá đông trong cái thời gian gần đây. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle có một bài viết liên quan với việc do phải đối mặt với vấn đề thâm hụt ngân sách nên thành phố có thể xem xét gia tăng lệ phí rác. Trong nhiều năm qua, giám đốc cơ quan quản lý chất thải của thành phố Houston là ông Harry Hayes đã đề nghị thành phố thực hiện mở rộng việc thu phí rác để tái chế cũng như là trả tiền cho các sáng kiến khác. Và cũng trong chừng ấy năm, thị trưởng Alice Parker đã ngần ngại không có thông qua. Nhưng mà bây giờ, với việc đối mặt với việc thâm hụt ngân sách, có thể buộc phải sa thải cũng như là cắt giảm thêm các dịch vụ, ý tưởng này có thể sẽ được thảo luận nghiêm túc trong cuộc họp của Hội đồng thành phố lần đầu tiên. Mặc dù bà Parker không tán thành, nhưng bà cũng phải thừa nhận một khoản phí về rác thải là một trong những ý tưởng quan trọng nhất trong hàng chục ý tưởng đang được xem xét khi họ cố gắng có được một ngân sách khoảng 150 triệu để bù vào cho việc thâm hụt vào mùa hè tới. Bà Parker cũng cho biết bà hiểu lệ phí sẽ là một khó khăn cho người dân, nhưng cũng như là thuyết phục các cử tri sửa đổi một dự thảo trên doanh thu của thành phố, dự kiến sẽ khắc phục hàng triệu Mỹ Kim từ ngân sách trong năm tới. Bà cũng cho biết bà có thể yêu cầu cử tri sửa đổi bao gồm cả việc những chiếc xe thu lượm rác thải, hoặc có thể cắt giảm mức thuế về thuế tài sản và áp đặt một khoản phí về rác thay vào đó. Điều này đã giải thích cho cử tri biết tại sao điều này là cần thiết. Về phần ông Hayes thì ông này nói rằng đấy là khoản lệ phí tương tự cho cùng một lý do trong 6 năm qua. Và ông luôn luôn nhắc nhở các thành viên của hội đồng thành phố rằng thành phố Houston là một trong những thành phố lớn duy nhất trong cả nước và cũng là duy nhất ở trong tiểu bang Texas mà không thu phí về rác thải. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, cái bản tin mà hồi lúc nãy ra Quang Hưng vừa mới điểm qua đó, thì đó là những hội viên của nhà thờ đang cầu nguyện cho một vị bác sĩ. Ông này thì cư ngụ ở Fort Worth nhưng mà đang làm việc tại Liberia. Đó là bác sĩ Ken Brandy đã được một nhà thờ ở Fort Worth đăng là hãy cầu nguyện cho Ken vào ngày Chủ nhật vì vị bác sĩ trẻ tuổi này đang làm việc ở West Africa và đang nằm điều trị nguy cấp vì bị nhiễm virus Ebola. Trong khi mà ông đang điều trị cho bệnh nhân trong thời kỳ mà virus này đang lan nhanh nhất, cao nhất trong năm nay. Brandy, 33 tuổi, tuy vậy vẫn nói chuyện và làm việc trên computer và tại bệnh viện Monrovia là thủ đô của Liberia. Và theo lời của phát ngôn viên của nhóm Samaritan Post, bà nói là hy vọng ông qua khỏi. Hiện tại thì chưa biết, nhưng mà theo lời của bác sĩ Ken Isaac thì cho rằng ông đang trong cái tình trạng mà nguy kịch. Brandy đã xong phần thực tập tại John Peter Smith Hospital ở Fort Worth và ông đang làm việc cho nhóm Samaritan Post từ tháng 10 và là một phần của chương trình thiện nguyện của các bác sĩ. Bác sĩ Jason Brewington của Arlington là một clinic thành viên của GBS và cũng là hội viên của nhà thờ Southside Church of Christ. Ông nói ông đã quen biết với bác sĩ Brandy cho nhiều năm và các hội viên khác cũng nói là họ tiếp tục cầu nguyện cho bác sĩ Brandy và những bác sĩ và toán y tá đang điều trị cho các bệnh nhân bị nhiễm Ebola. Theo nhà chức trách thì Liberia có nhiều bác sĩ bị lây bệnh Ebola. Một người khác là một người Mỹ làm việc phụ tá ở đây và một người khác cũng đang bị lây bệnh. Và một bác sĩ khác tên là Samuel Brisbane cũng đã lây bệnh khi đang điều trị cho bệnh nhân tại nhà thương lớn nhất ở trung tâm Monrovia. Khi đó ông cảm thấy không khỏe và ông đã qua đời ngày thứ Bảy. Và một bác sĩ khác người Ugandan cũng đã qua đời đầu tháng này vì bị lây bệnh. Virus Ebola là một loại siêu vi trùng mạnh nhất và giết người nhiều nhất trên thế giới. Đã giết chết hơn 670 người ở Liberia, Guinea, Siberia Leone từ khi mà bệnh bắt đầu trong năm nay. Theo lời của nhân viên y tế thì vi trùng lây qua chất lỏng của người bệnh, không có thuốc nào chữa trị loại vi khuẩn này. Triệu chứng là sốt, đau cổ họng, ói mửa, mất nước, xuất huyết trong và ngoài. Nếu phát giác sớm để chữa trị cũng có thể qua khỏi. Đó là trường hợp của bác sĩ Brandy. Người ta cho như vậy vì ông khám phá kịp thời triệu chứng và đang được điều trị tức khắc. Một làng ở Guinea có 8 người đang nhiễm bệnh và làng này ở xa thị trấn. Và họ không muốn những người chăm sóc y tế, bác sĩ, y tá và những người nào thăm viếng vì họ sợ bị lây bệnh. Và họ sợ cả nhân viên Red Cross vì cho rằng nhân viên có thể đã nhiễm bệnh. Khi họ thấy xe có hồng thập tự thì dân làng chạy đi xa và la to Ebola, Ebola. Và cái tháng này thì các bác sĩ không biên giới đã cho biết có 12 làng ở Guinea nằm trong bảng đỏ báo động. Trở lại với anh Huy Cường.
Cảm ơn chị Thu Nga và thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin kèm theo chúng mình chụp những nhân viên đang làm việc để xây cất hoàn tất một vòng lai xa lộ mới tại vùng Bắc kéo dài xuống dưới Tây Bắc và vùng phía Tây của thành phố Houston. Đó là Grand Parkway sẽ đi từ xa lộ 59 sau West Freeway sang cho đến vùng âm 1, tức là phía Đông Bắc của thành phố Houston. Và công trình này trong năm tới sẽ hoàn tất, sẽ thay đổi bộ mặt về tất cả tình trạng giao thông của thành phố và cũng thay đổi cả về những bộ mặt của những khu thương mại. Có rất nhiều công ty lớn đã dự định sẽ rời văn phòng về đây, chẳng hạn như ExxonMobil và một số các công ty khác, bởi vì thành phố Houston càng ngày càng mở rộng ra khắp tứ phía chứ không phải riêng gì hướng Tây cũng như là hướng Bắc. Và do đó thì công trình này sẽ mang lại rất là nhiều những sự tiện ích cho thành phố Houston và tất cả các vùng phụ cận. Và bây giờ đã hoàn tất độ khoảng 75% với một cái phí tổn lên đến vào khoảng gần 7 tỷ Mỹ Kim, và các nhà thầu cho biết rằng họ đã làm việc một cách rất là nỗ lực trong suốt hơn một năm vừa qua để có thể hoàn tất công trình này một cách đúng đắn cũng như là đúng giờ giấc và an toàn cho tất cả mọi xe cộ di chuyển trên đường xa lộ vòng đai mới này. Và như vậy là thành phố Houston sẽ có 3 xa lộ vòng đai, 610, Beltway 8 và bây giờ tới Grand Parkway. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, về vấn đề khủng hoảng tại biên giới thì các công ty luật cũng như là các bộ phận pháp lý của các công ty và đồng thời hiệp hội các luật gia ở khắp nơi trong tiểu bang Texas đã bắt đầu khởi sự những cái dự án để mà có thể đại diện cho các trẻ em vùng Trung Mỹ đã vượt biên giới qua bên Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì theo Latin Hake là chủ tịch của tối cao pháp viện tiểu bang Texas vào tuần vừa rồi có nói là đa số các em cũng như là cần phải có sự giúp đỡ của rất nhiều các tổ chức, tổ hợp luật sư tại tiểu bang Texas. Ông Hake cho hay là hiện nay cần ít nhất là 100 hoặc là 1.000 các thiện nguyện viên là luật gia tại tiểu bang Texas để có thể bảo đảm là các trường hợp có liên quan đến các trẻ em vượt biên giới một mình có thể sẽ giải quyết nhanh chóng và công bằng dựa với luật pháp của tiểu bang cũng như là của Hoa Kỳ. Các công ty lớn chẳng hạn như là Baker Bot, Hunton and Williams cũng như là Jones Day và Vinson and Elkin và một số các công ty khác đã có những luật gia đứng ra đại diện cho các trẻ em di dân này hoặc là họ sẽ huấn luyện cho các luật sư của họ để làm cái công việc này. Riêng hai công ty lớn là AT&T và Exxon Mobil là hai công ty đã có những bộ phận có liên quan đến pháp lý của công ty này đã tham gia vào cái chương trình này và họ đồng thời cũng đang chuẩn bị các luật sư của chính công ty của họ để đứng ra giúp đỡ các di dân trẻ em vùng Trung Mỹ. Công ty AT&T hiện nay đặt trụ sở chính tại thành phố Dallas, trong khi đó thì Exxon Mobil cũng có một trụ sở chính của họ ở bên thành phố Irving. Trong khi đó thì các trẻ em di dân là một trong những cái lo ngại chính của các tòa án di dân của chính phủ liên bang. Ông Hack cho hay là đa số các em hiện nay muốn ở lại Hoa Kỳ nhưng mà phải trải qua những cái tiến trình về pháp lý rất lâu dài tại các tòa án tại tiểu bang. Đây như là một trong những cái tiến trình cần phải trải qua trước khi có thể các em có thể ở lại. Ông cho hay chẳng hạn như là quận Harris County, tức là khu vực Houston, thì tòa án gia đình ở đây báo cáo cho biết trong tuần này thì họ có khoảng 37 trường hợp có liên quan đến các trẻ em di dân vùng Trung Mỹ. Anh Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng và thưa quý vị, đến đây phần điểm báo địa phương tạm ngưng này, chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào quý anh. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ hai 28 tháng 7 năm 2014, nhằm vào ngày mùng 2 tháng 7 năm Giáp Ngọ. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đài hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông. Sau đó là phần chào bình minh, nhật báo, truyền thanh và những vấn đề hôm nay. Vào lúc 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 1 giờ rưỡi là hải ngoại thi ca, 2 giờ là chương trình an ninh cộng đồng, 2 giờ rưỡi là phần tu học với thầy Hằng Trường. Vào lúc 4 giờ là câu chuyện thời sự với nhà báo Huỳnh Lương Thiện, 5 giờ là phần tin tức nối kết Houston, nhật báo truyền thanh và nhịp cầu thân yêu. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Mời quý vị gọi số 2134930188 hoặc là lên trang web của chúng tôi có lưu trữ chương trình ngày hôm nay ở địa chỉ saigondallasradio.com.
Vâng, và chương trình của SVTN Texas từ ngày thứ tư tới ngày chủ nhật, thứ tư là bình luận và chương trình an sinh xã hội và sau đó là những phóng sự cũng như là những tin tức tại địa phương, cũng như là những vùng ở trong vùng Texas. Và ngày Chủ nhật là chương trình vòng quanh thế giới. Và trời vẫn tiếp tục nóng, và tầm ngày thứ hai và ngày thứ ba thì vẫn vắng tiếng của Tiến Dũng, và Tiến Dũng sẽ trở lại vào ngày thứ tư. Và các sứ ngôn viên cũng đi nghỉ hè thì trong tuần này hoặc là tuần sau thì chắc chắn là phải về hết rồi, tại vì các em học sinh cũng đã sẽ chuẩn bị đi học, phải không Quang Hưng?
Dạ vâng, đúng như vậy, vào khoảng 2-3 tuần lễ nữa thì các em cũng đã chuẩn bị đi học trở lại và cha mẹ cũng bắt đầu rất là bận rộn vào buổi sáng. Bước qua về phần tin giao thông, chúng tôi thấy trên xa lộ 635 đoạn nối kết với lại từ khu cái đoạn 75 cho tới Dallas Highway đi về hướng Bắc hoặc là đi về hướng Nam đều bị kẹt xe hết. Ở trên xa lộ 30 đi vào khu downtown từ Fairport cũng vậy, tức là đi về hướng Tây cũng đang bị kẹt xe. Trên xa lộ 35 W đi về hướng Bắc hoặc đi về hướng Nam đoạn nối kết với lại loop 820 giờ này cũng đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.